Chương 9: Hãy sống như nhân duyên. Nội dung chương 9 của Kinh Hiền Nhân có chủ đề Hãy sống như nhân duyên. Đây là thái độ sống phù hợp với tinh thần Phật dạy. Trong Kinh Viên Giác, Đức Phật nêu ra 4 loại bệnh lớn thường gặp mà người tu cần phải vượt qua. Loại bệnh thứ nhất là bệnh làm, tức đam mê làm việc, đam mê tu tập, như thể ngày mai sẽ chết đi. Do quá đam mê, họ rơi vào tình trạng cuồng nhiệt với công việc, việc tu, trong khi họ vẫn không buông bỏ được sự chấp nhặt của mình vào các công việc đó. Do tu học, làm việc bằng thái độ đó, họ không gặt hái được thành công, không trải nghiệm được sự tiến bộ trong đời sống tâm linh. Duy trì thời gian tu học và làm việc như thế, dễ rơi vào tình trạng chán nản, mất niềm tin vào các giá trị mà lẽ ra nếu nhận thức và thực tập đúng, họ có thể đạt được. Loại bệnh thứ hai là bệnh tùy duyên, tức là chấp vào duyên do hoàn cảnh đưa đẩy, rồi từ đó thuận theo duyên, duyên thế nào thì thuận theo thế ấy. Trong khi đó, lẽ ra người tu phải chủ động, nỗ lực tạo nhân duyên mới cho mình. Đây là một lối tu tập khá phổ biến và cũng là bệnh chấp cần phải vượt qua. Loại bệnh thứ ba là bệnh trì, tức đeo bám, giữ gìn, theo đuổi, vướng kẹt vào một cái gì đó, hoặc là ngã, hoặc là pháp, hoặc một bài kinh hay một pháp môn, và nghĩ rằng chỉ những thứ đó mới thực sự là giải pháp, giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, không có những giải pháp nào khác hiệu quả hơn. Đây cũng là một loại bệnh về tâm lý. Theo lời dạy của Đức Phật, ta không nhất thiết phải giới hạn tiếp xúc với giáo pháp ở một vài bài kinh, mà cần phải tiếp xúc với giáo pháp một cách rộng rãi. Mỗi bài kinh là một bài học chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Do đó, càng học hỏi nhiều bài kinh, ta càng có nhiều cơ hội nắm bắt nhiều phương pháp chuyển hóa khổ đau từ các bài kinh đó. Đó là một thái độ học và tu khôn ngoan mà ta cần phải học tập. Loại bệnh thứ tư là bệnh tiêu diệt. Người bị bệnh này thường nghĩ rằng phiền não, trần ô, nghiệp chướng là đối thủ, là kẻ thù mà họ với tư cách là người tu học cần phải tiêu diệt. Thực ra, nỗ lực chuyển hóa phiền não, khổ đau hay nghiệp xấu nói chung là một nhu cầu của người tu học. Nhưng xem chúng như là các đối tượng thù nghịch cần phải tiêu diệt lại là một thái độ chưa đúng đắn. Thái độ đó chỉ gây thêm những áp lực căng thẳng, những phản ứng tiêu cực dưới hình thức tâm sân mà thôi. Do đó càng tu càng thấy mệt mỏi và không có kết quả. Vượt qua 4 loại bệnh chấp làm, chấp tùy duyên, chấp trì và chấp tiêu diệt, hành giả cần phải sống theo nhân duyên. Nhân duyên có hai hướng thuận và nghịch. Người tu tập phải tạo ra cho mình thuận duyên càng nhiều càng tốt để có tiến bộ và thành tựu trong đời sống tu học. Đồng thời cần hạn chế tối đa các duyên nghịch để tránh tình trạng dậm chân tại chỗ, tức lạc hậu, không tiến bộ trong sự nghiệp tu học. Cũng với tinh thần đó, Bồ Tát Hiền Nhân đã trình bày lối sống theo nhân duyên qua các chương mục sau đây. Một, sống vô trụ như chim bay. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày với nhà vua rằng hiền nhân này cũng giống như con chim bay không nhất định đậu ở cây cành nào. Đây là lối sống ngược hoàn toàn với lối sống theo quan niệm của Nho giáo. Nho giáo cho rằng bề tôi phải trọn đời trung thành với vua, dù vua đó tốt hay xấu. Hiền nhân thì khuyến khích một lối sống tự do, phóng khoáng. Đó là cách sống ưng vô sở trụ, tức không bị vướng kẹt hay bất kỳ một truyền thống, tổ chức, thể chế chính trị nào. Nhờ sống với tinh thần đó, hiền nhân hoàn toàn tự do thực hiện tâm hạnh độ sinh của người. Ẩn dụ cây, cành và con chim rất sâu sắc. Hiền nhân tự ví mình là một con chim và chức năng của nó là bay đi chứ không phải dừng lại ở một cây. Chiều tối, chim có thể vào tổ yên nghỉ, sáng sớm lại tiếp tục bay và làm công việc của mình. Còn cây và cành có thể hiểu là các đối tượng mà ta có thể dính mắc, vướng kẹt trong cuộc sống. Ở đây, đối tượng có thể là các quan niệm về trách nhiệm, các cam kết, thói quen, mà nếu không có đủ bản lĩnh và trí tuệ, chúng ta không thể nào vượt thoát được. Đây là một trong các ẩn dụ hiếm thấy trong văn học Phật giáo, phần lớn trong kinh tạng Pali hay kinh điển Đại Thừa. Đức Phật thường ví sự thông dong thoát tục của các bậc tu nhân với hình ảnh của đám mây bay. Ở đây kinh lại đưa ra hình ảnh ẩn dụ khác, đó là con chim không đậu nhất định ở cành cây nào. Bậc chân tu lúc thì độ sinh ở chỗ này, lúc khác thì độ sinh ở nơi khác. Nơi nào cần thì bậc chân tu đến, không cần thì bậc chân tu đi, không vướng bận hay dính mắc vào bất kỳ một điều gì. Đức Phật của chúng ta cũng vậy, quá độ tùy duyên. Ai có nhân duyên thì Đức Phật quá độ, giúp họ chuyển hóa. Ai không có nhân duyên thì Đức Phật cũng đành chịu. Mỗi một Phật sự mở ra một nhân duyên mới cho Đức Phật dấn thân và nhập thế. Cũng chính nhờ tinh thần năng động này mà trong vòng 45 năm sau khi thành đạo, Đức Phật đã đi đến vài trăm thành phố, huyện lỵ thuộc 8 nước trong số 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Cứ như thế, Đức Phật đã đến trong cuộc đời và ra đi khỏi cuộc đời hoàn toàn là nhân duyên. Và nhân duyên đó do Đức Phật chủ định, chứ không phải như đám lục bình trôi vô định theo con nước triều lên xuống. Bồ Tát Hiện Nhân khẳng định đạo hay chánh pháp không thể lẫn lộn với đời phàm tục. Muốn làm đạo thành công, mang tới lợi ích cao quý nhất cho mọi người, cần phải lấy chánh pháp làm hệ quy chiếu. Pháp môn cụ thể của một tông phái chỉ là phần nhỏ của chánh pháp, vì đó là sự lựa chọn của một vị hòa thượng hoặc một bậc cao tăng nào đó. Ngài Hiền Nhân cũng nói như thế, đừng lẫn lộn các tu viện với chánh pháp, các quan điểm riêng với chánh pháp, và đừng để cho những cái phi chánh pháp trở thành chánh pháp, vì chánh pháp là chánh pháp, siêu việt thời gian và không gian. Bồ Tát Hiền Nhân đã lưu ý chúng ta về các tác động cộng hưởng của những người sống xung quanh, sống gần và giao tiếp trực tiếp với chúng ta qua ẩn dụ sau đây. Cũng như lửa cháy ngoài đồng trống, những cây gần bên sẽ bị cháy xém. Hễ chỗ nào có nước xoáy thì thuyền sẽ quay và khó tiến tới phía trước. Hai ẩn dụ này là khá ấn tượng. Mỗi một năm vào mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 8, trên hành tinh này có hàng ngàn km rừng bị đốt cháy do sự bất cẩn của con người. Sự bất cẩn đó có thể đến từ việc sử dụng điện, đốt giấy vàng mã, sử dụng nhang đèn hoặc cắm trại mà không quan tâm đến điều kiện sống xung quanh. Hậu quả của sự bất cẩn đó rất nghiêm trọng. Ngoài việc có thể cướp đi mạng sống của con người, nó còn gây ra tổn hại tới sinh mạng của các loài côn trùng, các loài động vật sống trong các rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên và quá trình hâm nóng toàn cầu. Chỉ cần một điểm cháy nhỏ diễn ra có thể lây lan khắp cả khu rừng. Cách đây vài hôm, hội chùa Sơn, một trong những ngôi chùa cổ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đã bị phát hỏa về đêm do chạm mạch điện. Khi mùi khét do cháy điện, cháy các tượng Phật, cháy các khu vực gỗ của ngôi chùa cổ này được thầy trụ trì và chư tăng phát hiện, thì cũng là lúc ngôi chùa đã gần như trở thành tro bụi. Một điểm phát cháy nhỏ có thể cháy xém tất cả các vật xung quanh. Nỗi khổ niềm đau của con người cũng vậy, có thể lây lan từ người này sang người khác, từ nhóm này sang nhóm khác. Do đó, khi nỗi khổ niềm đau nhen nhúm trong lòng một thành viên nào đó trong gia đình, chúng ta cần phải nỗ lực tìm kiếm các giải pháp trị liệu kịp thời. Nếu không, nỗi khổ niềm đau đó sẽ lớn lên và lây lan khắp cả gia đình. Tục ngữ có câu, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Đó là câu nói thể hiện mối quan tâm cũng như sự tác động đa chiều giữa các thành viên trong gia đình. Cho nên thấy được sự tương quan và tác động này, ta cần phải cẩn thận nhằm tránh các cộng hưởng tiêu cực có thể diễn ra từ môi trường sống xung quanh. Chỉ có sự cẩn trọng cần thiết mới giúp cho ta tránh được những ảnh hưởng tiêu cực đến từ môi trường xung quanh. Đừng dại dột bất cẩn để trở thành vùng cháy xém hay nạn nhân của các tai họa do lửa gây ra. Ẩn dụ thứ hai, rất sâu sắc. Chỗ nào có nước xoáy thì thuyền chạy qua đó sẽ bị quay đầu, chạy lòng vòng, hoặc bị khựng lại, không thể tiến tới phía trước. Đó là hệ quả của sự tác động đến từ các duyên nghịch, khiến cho kết quả diễn ra ngoài dự tính ban đầu. Muốn tránh hệ quả này, cần phải tìm hiểu, nhận diện các duyên nghịch, tạo cơ hội cho các duyên thuận có mặt. Điều đó giúp chúng ta dễ dàng hoàn thành các mục tiêu đặt ra hơn. Đừng nhắm mắt, lao đầu vào các duyên nghịch. Hãy tạo cơ hội cho các duyên thuận xuất hiện càng nhiều càng tốt. Nếu không, sự chuẩn bị, công sức, tài sản, đầu tư cho các kế hoạch của chúng ta sẽ không thể nào thành tựu được. Kết luận, Bồ Tát Hiện Nhân chia sẻ: chính vì thế mà Hiện Nhân muốn tùng sự với mọi người, nhất là người trí, để khỏi bị người ngu hèn quấy nhiễu làm phiền. Tùng sự có nghĩa là cộng sự, cùng làm việc, cùng tham gia một công việc nào đó. Đối tượng cộng sự ở đây chính là bậc trí. Nhờ đồng hành với các bậc trí, ta tránh xa được các nỗi khổ niềm đau, các trở ngại, thử thách. Ta sẽ học hỏi được rất nhiều điều hay, rút ra cho mình nhiều bài học có giá trị, khắc phục được hậu quả có thể xảy ra trong công việc. Hai, nghiệp riêng và cuộc sống. Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ: cỏ cây mỗi thứ mỗi khác, loài chim muông cũng thế, bạch hạc thì lông trắng, quạ thì lông đen. Đó là câu mô tả biệt nghiệp của các chủng loại. Rộng hơn, trên hành tinh này có người da trắng, da màu, da đen. Sự tổng hợp lai giống, biến đổi gen giữa ba màu da vừa nêu tạo ra những con người, những cộng đồng lai tạo. Đó là lịch sử tiến hóa của loài người. Ở châu Phi không chỉ có người da đen mà còn có cả những người da màu, da trắng và hòa giữa trắng và đen. Ở châu Âu, châu Mỹ không chỉ có những người da trắng mà còn có nhiều thành phần da còn lại. Ở châu Á cũng thế. Và mỗi cá thể sống trong môi trường đó đều có cộng nghiệp và biệt nghiệp riêng. Do đó phải thấy rõ cộng nghiệp, biệt nghiệp của mình và nuôi dưỡng nó theo chiều hướng tích cực để kết quả lai tạo không mang theo những yếu tố tiêu cực. Dân gian có câu: con nhà nông không giống lông cũng giống cánh. Ý muốn nói sự truyền thừa giữa các thế hệ trong môi trường cộng nghiệp thường cho thấy con cái giống cha mẹ hoặc ít hoặc nhiều. Mở rộng hơn, các thế hệ đi sau nối tiếp sự nghiệp, lý tưởng của thế hệ đi trước. Cộng nghiệp đó tiếp nối không ngừng nghỉ, và tận dụng cộng nghiệp này, chúng ta sẽ tạo ra giá trị sống đóng góp cho cuộc đời. Bồ Tát Hiện Nhân chia sẻ thêm: đem áo lụa đẹp mặc cho người nhà quê cày ruộng thật là vô ích. Nói như vậy không phải khinh thường những người nhà quê không biết thưởng thức thời trang, mà chỉ có nghĩa rằng đời sống của họ gắn liền với đồng ruộng, chân lấm tay bùn. Cho nên có tặng cho họ chiếc áo lụa, họ cũng không có cơ hội để mặc. Ngay cả khi có cơ hội mặc, họ cũng không đủ điều kiện để làm cho chiếc áo phát huy hết giá trị của nó. Điều gì đã tạo ra như thế? Đó chính là biệt nghiệp. Xu hướng thời trang ngày nay đã tạo ra sự cộng nghiệp ở giới thượng lưu, giúp họ khẳng định mình là những thành phần có đẳng cấp thức thời, biết hưởng thụ trong xã hội thông qua việc sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm thời trang cao cấp. Trong khi đối với các thành phần còn lại của xã hội, các sản phẩm đó chỉ là xa xỉ phẩm. Dù có cơ hội sở hữu, chưa chắc họ đã tạo ra nét đẹp cho bản thân. Do đó, trao chiếc áo lụa cho người nhà quê là không thích hợp. Truyện ngụ ngôn về thằng Bờm của Việt Nam là một câu chuyện rất sâu sắc. Theo đó, thằng Bờm có một cái quạt mo. Dù lão phú ông hết lần này tới lần khác gạ đổi ba bò chín trâu hay bất cứ thứ gì khác, nó cũng đều lắc đầu, không chịu. Nhưng khi phú ông đổi gói xôi thì Bờm lại cười toe toét đồng ý. Chính cái giới hạn biệt nghiệp làm cho Bờm đồng ý nhận lấy gói xôi chứ không lấy bất cứ thứ nào khác. Vì biệt nghiệp, người ta có thể đồng ý hay chấp nhận một điều có vẻ rất bình thường nhưng phù hợp, chứ nhất định không chấp nhận những thứ không thuộc về biệt nghiệp của họ. Do đó, bài học ở đây cần rút ra là khi thấy rõ được sức lôi kéo của biệt nghiệp, nhất là biệt nghiệp xấu, chúng ta phải nỗ lực tách mình ra khỏi những biệt nghiệp xấu đó, đồng thời cũng nỗ lực giúp người khác thoát khỏi vòng kiềm tỏa của biệt nghiệp xấu như mình. Trong một ẩn dụ khác, Hiền Nhân dạy: loài chim cú, chim mèo thì ưa sống ở những nơi bụi rậm, chuột bọ thì ưa núp dưới đống rơm, đống rác, chim chóc thì thích đậu trên cành cây, con hạc thì ưa gần bờ ao, nước đục. Mỗi vật, mỗi loại đều có tính cách riêng, chí nguyện bất đồng, sự ưa thích theo đó có khác. Đó là những ẩn dụ rất sâu sắc và gần gũi với đời sống hiện thực của chúng ta. Mỗi con vật có một môi trường sinh sống và tính cách riêng. Bắt con chim cú, chim mèo sống như tính cách con chim hạc không được. Bắt con chim hạc sống như tính cách con chim đại bàng không được. Bắt con chim đại bàng như tính cách con chim sẻ sẻ lại càng không được. Chim sẻ bay thành từng đàn, trong khi đại bàng chỉ bay từng con lẻ. Đó là biệt nghiệp liên hệ đến tính cách của mỗi loài. Biệt nghiệp là kết quả của quá trình gieo trồng nghiệp nhân từ quá khứ của mỗi loài. Nghiệp nhân đó có thể tốt, có thể xấu. Đối với con người cũng vậy. Mỗi hành động tạo tác, hoặc tốt hoặc xấu, đều mang đến dấu ấn nghiệp, tức là đã gieo trồng hạt giống tương ứng nơi tâm thức. Hạt giống đó chính là yếu tố tạo nên nhân cách của con người, và yếu tố đó sẽ biểu hiện bằng lối sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Do đó, gieo hạt giống như thế nào thì nhân cách của chúng ta sẽ biểu hiện qua lối sống như thế ấy. Ngài Hiền Nhân dạy tiếp: các vật thô xấu cũng có chỗ cần dùng, không nên phí bỏ. Hạng người nào dù bần tiện, ngu hèn đến đâu, ta cũng không nên hất hủi và khinh thường họ. Nghệ thuật dùng người cũng như dụng gỗ, nếu biết cách thì tất cả đều hữu dụng. Phải biết người, biết lời nói, biết ý nghĩ, biết hành động của họ thế nào mới có thể tận dụng được khả năng của họ cho việc hữu ích. Đây là nghệ thuật ứng xử rất sâu sắc từ việc xác định biệt nghiệp của mỗi người. Bồ Tát Hiền Nhân đã dạy Đức Vua nghệ thuật sử dụng người. Theo Ngài Hiền Nhân, không ai là người vô dụng. Ai cũng có một kho tàng tiềm năng vô tận. Nếu biết khích lệ, hướng dẫn, hỗ trợ tiềm năng ấy, sẽ có được cơ hội phát huy. Còn phê bình chỉ trích chỉ khiến cho con người trở nên u tối, căng thẳng và mệt mỏi hơn. Do đó, khó có cơ hội phát huy khả năng tạo ra các giá trị đóng góp cho xã hội. Muốn được như thế, theo Phật giáo, thông qua nhận xét của Ngài Hiền Nhân là phải biết người, biết lời nói, biết ý nghĩ, biết hành động của họ. Chỉ khi biết rõ về con người và khả năng của họ, ta mới có thể tận dụng họ vào đúng vị trí công việc. Và một khi bố trí đúng người đúng việc thì hiệu quả công việc mới có thể cao được. Ngược lại, chọn người mà không biết rõ về con người và khả năng của họ thì việc chọn lựa ấy chắc chắn sẽ không mang đến hiệu quả cao cho công việc. Hơn nữa, việc chọn người căn cứ vào con người và khả năng của họ còn tạo nên sự bình đẳng, dân chủ trong xã hội. Ai có đạo đức và khả năng thì được chọn lựa, tuyển dụng. Ai không có các tố chất đó thì phải tìm kiếm các công việc phù hợp. Nhờ đó xã hội sẽ tránh được tình trạng con ông cháu cha không có đạo đức, khả năng thì được tuyển dụng, trong khi người có đạo đức và khả năng lại không có cơ hội cống hiến. Tóm lại, biệt nghiệp tích cực hay tiêu cực đều do chúng ta tạo ra, chứ không phải do ông trời phán quyết. Muốn làm người có giá trị thì phải nỗ lực gieo trồng các nhân tố hay hạt giống tích cực. Đến lượt nó, các nhân tố đó tạo nên thói quen, cuộc sống của chúng ta. Nói rộng hơn, con người với tất cả các biệt nghiệp và cộng nghiệp đều do chúng ta tạo nên. Không ai có thể phán quyết hay đặt để cuộc đời chúng ta theo chủ ý của họ. Nghĩ rằng có một vị thần linh, một vị sáng thế, sáng tạo nên con người, và tất cả đời sống của con người do thần linh, đấng sáng thế quyết định là một thái độ sai lầm, trái với tinh thần lời dạy của Đức Phật. Người hiền như cây phạm lệ. Bồ Tát Hiền Nhân trình bày, trong dân gian có một loại cây tên là phản lệ. Người chủ trồng cây thì không được ăn trái, còn kẻ muốn hái trộm thì trái lại sinh ra. Người trung giúp nước thì hất hủi, đuổi xô, kẻ nịnh thần gian dối, phá tan việc triều chính, lại dửng dưng ăn bổng lộc. Khách ở lâu chủ nhà sanh nhàm chán, nên hiền nhân này quyết định ra đi. Nội dung đoạn kinh đưa ra hình ảnh rất lạ. Người chủ nhân trồng nó và muốn ăn trái ngon của nó thì nó lại không trổ quả. Trong khi kẻ trộm thỉnh thoảng rình mò thì có cơ hội hái ăn. Cho nên ta có thể hiểu vấn đề này như là một sự phóng tay trên, hớt công đức, gian dối lấy thành quả của người khác. Người đầu tư gieo hạt, giống tốt, chăm sóc, nỗ lực canh chừng lại không có được thành quả. Trong khi kẻ không bỏ một chút công lao nào cho quá trình ấy lại được hưởng thành quả. Đó là sự bất công trong xã hội mà ta có thể thấy nhan nhản ở khắp nơi. Trong cuộc sống, có nhiều người đôi lúc chẳng chịu làm gì hết, chờ đến lúc thành quả chín mùi lại vào giật lấy bằng những mưu ma trước quỷ, làm cho những người lãnh đạo nghĩ họ là người đích thực có công, trong khi thực chất họ chẳng có công cán gì. Người đóng góp đích thực thường bị hiểu lầm vì họ ít khi khoe khoang hay kể lể. Họ làm việc chỉ muốn mang lại thành quả chứ không muốn kể công. Trong khi kẻ xấu không làm lại muốn hưởng thành quả, cho nên họ phải dựng chiến tích giả và kể công rất nhiều. Do đó làm lãnh đạo hay cấp trên mà không có chiều sâu về tâm lý dễ dẫn đến các nỗi hàm oan và ứng xử bất công đối với người thuộc hạ hoặc cộng sự. Qua ẩn dụ cây phản lệ, hiền nhân muốn gửi đến triều đình của nhà vua một thông điệp rằng trong triều của vua, kẻ chân chính thì ít mà kẻ nịnh thần thì nhiều. Trong khi kẻ nịnh thần được trọng dụng, tước cao, bổng lộc đầy, còn người trung trực, liêm chính, vì dân vì nước thì không được đánh giá cao, bởi vì cái tài của họ, lý tưởng của họ và tầm nhìn của họ làm cho một số người e ngại. Nhiều vị lãnh đạo không muốn những người dưới trướng của mình giỏi hơn, có tầm ảnh hưởng hơn, cho nên dễ dàng nghe thành phần sàm tấu và kết quả tạo ra nhiều bất công trong xã hội hoặc nhóm. Một hiện tượng tâm lý khác được hiền nhân nêu ra là chuẩn. Dù là khách quý nhưng ở lâu tại nhà của một người thân nào đó sẽ làm cho người ta có cảm giác khách là một gánh nặng hoặc cảm giác nhàm chán xuất hiện. Do đó trong quan hệ ta phải biết giữ mình, chỉ thể hiện sự thân tình vừa phải, nếu quá mức sẽ dẫn đến tình trạng không cần thiết. Trong văn hóa ứng xử miền Bắc, đến giờ ăn cơm, khi được mời, khách phải biết điều mà từ chối, chứ đừng thật tình nghe mời tưởng người ta quý mình mà ngồi xuống ăn thì chủ nhà sẽ không hài lòng và cho rằng khách chẳng biết điều, chẳng tế nhị, chẳng có chiều sâu. Trong khi đó, ở miền Nam, chủ nhà mời gọi mà khách không nhập cuộc là khách sáo, cho nên sẽ làm cho chủ nhà giận khách. Hai vùng văn hóa khác nhau tạo ra hai lối ứng xử, hai biệt nghiệp và hai hệ quả khác nhau. Do đó người miền Nam ra miền Bắc phải hiểu văn hóa này. Người miền Bắc vào miền Nam cũng phải hiểu như thế. Đừng thấy chủ mời mình mà bỏ về sẽ làm cho chủ nhà buồn. Đó là chúng ta biết vừa phải, hiểu và ứng xử thích hợp, cho nên không dẫn đến tình trạng nhàm chán, phật lòng, không ưng ý. Sau khi được nhà vua nài nỉ và yêu cầu hiền nhân ở lại, hiền nhân vẫn nhất quyết ra đi. Hiền nhân khẳng định: tôi là một vị sa môn, đời sống của tôi là mang bình bát đi khất thực, rày đây, mai đó, không vướng trụ bất cứ nơi nào. Tôi tự vui với chánh đạo, dứt trừ tham vọng, giữ giới thanh cao, xa lìa tội lỗi, giúp đời an vui. Đó là lối chia sẻ rất ý nghĩa. Thương một người tu là để cho người đó sống với tâm linh, chứ không để giữ cho riêng mình. Sở hữu người tu cũng giống như ta làm cho mây ngừng bay, gió ngừng thổi, trong khi bản chất của người tu là gió thổi, mây bay, không dừng trụ, không bám chấp. Lời chia sẻ của hiền nhân được nhà vua hiểu đúng và nhà vua đã không nài nỉ mà để cho hiền nhân ra đi. Nhờ đó hiền nhân làm nhiều việc Phật sự, đóng góp hơn. Còn ở lại tại triều đình, chưa chắc hiền nhân đã làm được như thế. Hình ảnh của hiền nhân cũng khá giống với Khổng Tử của Nho giáo. Khi làm thầy dạy học trò, Khổng Tử nổi tiếng bởi các đóng góp tri thức và trí tuệ về triết học xã hội. Tuy nhiên, trước đó, khi còn làm sĩ phu, mọi ý kiến của Khổng Tử đều bị phớt lờ, thậm chí còn bị xem đã là mối đe dọa. Khổng Tử đã biết khôn và rời khỏi chính trường để trở thành một nhà hiền triết, sáng lập học thuyết Nho giáo, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa Trung Quốc cho đến ngày nay. Vai trò của tu sĩ Phật giáo là tâm linh, có thể tư vấn làm thầy của vua, làm cố vấn của các vị quan chức lớn, nhưng không thể làm thay thế vai trò chính trị của các nhân vật đó. Do đó, các nhà lãnh đạo giỏi không nên ép những nhà tu sĩ tham gia triều chính. Nếu cần, có thể mời họ tư vấn và cho họ trở về với sở trường tâm linh của họ, thì sự đóng góp của các vị tu sĩ sẽ tốt hơn, có giá trị bền vững hơn. Bốn, gặp nhau là một nhân duyên. Nhà vua thưa với Bồ Tát Hiện Nhân: nay ngài đã quyết định thì trẫm cũng không can ngăn nữa, nhưng ngài nhớ có đoạn giao với trẫm, mong ngài có một ngày nào đó quay trở lại cung điện này để cùng trẫm đàm đạo, giúp đỡ và tư vấn cho trẫm những điều hay. Hiện Nhân chia sẻ với nhà vua: chỉ mong cho đại vương và bần tăng khỏe mạnh, trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Dân gian có câu tương tự: trái đất xoay tròn sẽ có ngày ta gặp lại nhau. Tuy nhiên, xoay tròn mà không có sức khỏe thì không thể gặp nhau được. Người bệnh tật ở bệnh viện, còn một người khỏe mạnh thì ở ngoài, không thể gặp nhau. Do đó phải khỏe mạnh thì ta mới có đủ tâm trí để gặp nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ, nâng đỡ, dìu dắt, hỗ trợ nhau trong công việc và trong cuộc sống. Bồ Tát Hiện Nhân chia sẻ: hiện nhân này muốn vào núi để tu dưỡng tâm linh, rèn thêm trí tuệ. Gần nhau mà nghĩ đến chuyện ác hại nhau thì chẳng bằng xa nhau mà nhớ nhau trong tâm niệm lành. Ở đây hiện nhân chọn con đường tách rời khỏi triều đình để không bị cộng hưởng của môi trường chính trị, dẫn đến sự sàm tấu, thanh toán, sân hận, thù hằn, ghét bỏ và thậm chí loại trừ nhau. Giá trị của tâm linh ở đâu thì ánh sáng tỏa sáng ở chỗ đó. Nhà tâm linh ở núi cao, tín đồ sẽ lên núi cao. Nhà tâm linh ở nơi hoang vắng, tín đồ sẽ đến nơi hoang vắng. Nhà tâm linh trụ ở rừng, tín đồ sẽ đến rừng. Sự thực đó đã diễn ra với Đức Phật trong suốt 45 năm hoằng pháp. Khi Đức Phật sống trên núi Linh Thú, vua Tần Bà Sa La và các quan cận thần cùng thần dân đến núi Linh Thú để nghe Đức Phật thuyết giảng mỗi ngày. Khi Đức Phật trụ ở chùa Trúc Lâm, vua và mọi thành phần trong xã hội đến chùa Trúc Lâm. Khi ngài qua một nước khác thì quần chúng cũng đến nước đó để tiếp tục được học hỏi và nghe pháp. Dân gian thường có câu: lúa thóc đến đâu, bồ câu đến đó. Nếu ta sánh ví lúa chính là nguồn tâm linh tuệ giác của Đức Phật thì bồ câu chính là chúng sinh. Như vậy, lúa giác ngộ của Đức Phật ở chỗ nào thì chúng sinh nương theo nhờ vào lúa mà no đủ, hạnh phúc, duy trì sức khỏe và tuổi thọ. Đó là nhu cầu học hỏi, là nhân duyên của chúng sanh đối với giáo pháp của Đức Phật. Do đó, đừng sợ chúng ta không gặp nhau trong cuộc đời. Trái đất quay tròn, người hữu duyên sẽ gặp nhau. Chỉ e rằng khi gặp nhau, sống gần nhau, chúng ta không dùng tâm thiện lành đối đãi nhau mà lại dùng tâm ác để hại nhau, loại trừ nhau mà thôi. Và nếu gặp nhau, sống gần nhau mà không bằng lòng, không chấp nhận nhau, không đem tâm lành đối đãi nhau thì tốt hơn hãy xa nhau trong tâm niệm lành, tích cực. Đó là lựa chọn của bậc trí. Lựa chọn này không chỉ mang tới lợi ích cho cả hai mà còn mang lợi ích tới cho các thành phần khác trong xã hội.
Năm, ẩn dụ tham ngọt đứt tay.
Bồ Tát Hiện Nhân trình bày: như người lấy mật xoa vào lưỡi dao đưa cho con chó mèo liếm, vì tham chút mật ngọt chúng bị đứt lưỡi, đau đớn vô cùng. Chó và mèo là hai loài gia súc gần gũi với đời sống con người hơn các loại động vật khác. Vì mèo và chó không có đủ ý thức như con người, cho nên chúng không phân định được sự nguy hiểm khi ăn mật dính trên lưỡi dao. Hậu quả là chúng bị đứt lưỡi. Con người thì có ý thức, có thể nhận định và đánh giá được đâu là việc nên hay không nên, nguy hiểm hay an toàn, do đó có thể tránh được nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra. Tuy nhiên, thỉnh thoảng một số người vì cuồng lẫn trở nên liều mạng. thấy một ít mật dính trên lưỡi dao, nhưng vẫn cố tình liếm, liếm ẩu, liếm bừa, cuối cùng bị đứt lưỡi. Đó là hành động thiếu ý thức sáng suốt. Trong văn đàn Việt Nam hiện đại, Bùi Gián được xem là một nhà thơ đặc biệt cả trong đời sống và phong cách thơ. Tác phẩm của ông để lại cho đời lên đến mấy ngàn bài thơ, trong đó rất nhiều bài mang âm hưởng Phật giáo rất sâu sắc. Hai câu thơ nổi tiếng của ông được nhiều người biết đến: cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ ở mãi đến hôm nay. Nghe có chút gì đó than phiền, có chút gì đó đùa cợt, mỉa mai. Rất nhiều người trong số chúng ta khi bắt đầu tập tành một thói quen xấu nào đó, nghĩ rằng việc làm đó xuất phát từ điều kiện khách quan, chứ bản thân mình không muốn, không tự nguyện. Đó là một sự biện hộ, thậm chí ít là một sự ngộ nhận. Tập tành chơi thử một chút, liếm một chút, bị nghiện, bị kẹt vào thú chơi, đó là chuyện thường tình, nhất là chơi thử ma túy. Cụ thể các loại như đập đá, thuốc lắc, hít keo. Bởi vì những thứ đó mang đến ảo giác hạnh phúc nhất thời, nhưng sau đó là chuỗi ngày nghiện ngập, khổ đau. Nói một cách hình tượng, đó là chút mật ngọt dính trên lưỡi dao bén, ăn vào rất dễ bị đứt lưỡi. Gieo trồng nghiệp xấu thì dễ, nhưng kết quả thì khổ đau. Trong khi gieo trồng việc thiện thì khó, nhưng kết quả lại an vui, hạnh phúc. Do đó, ai muốn sống đời lương thiện, hạnh phúc và bình an, phải nỗ lực gieo trồng thiện nghiệp, tránh các nghiệp ác. Sức kiềm tỏa của nghiệp rất lớn, giống như cơn lốc xoáy, trận cuồng phong, như trận sóng thần. Nó hầu như cuốn phăng mọi thứ, khiến cho ta không có cách nào xoay sở được. Đừng để khi quả báu đã trổ rồi mới hối hận quay đầu, lúc đó sẽ không còn kịp nữa. Qua ẩn dụ đó, hiền nhân muốn nhà vua hiểu được thông điệp. Nay các quan cận thần cũng như thế, chỉ có những lời nói ngon ngọt ngoài miệng mà trong tâm dường như là dao bén. Chính trị là thuật ngoại giao. Người làm chính trị gần như bất chấp mọi thủ đoạn, loại trừ nhau nhằm khẳng định vai trò độc tôn của mình. Các cuộc bầu cử, tranh cử tổng thống ở Mỹ cho ta thấy rất rõ điều đó. Và khắp nơi trên hành tinh này cũng thế. Các thành phần đối lập đã bới móc đời tư trong quá khứ của nhau nhằm tìm kiếm cơ hội có chức vụ tranh cử của mình. Càng phanh phui nhiều khuyết điểm của đối phương thì họ càng có nhiều cơ hội để thắng cử. Rất nhiều người lâm vào tình trạng điêu đứng khi những thông tin xấu, bất lợi bị đối phương đưa ra ánh sáng. Trong thời gian bầu cử thì như thế, nhưng sau bầu cử mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Người đắc cử tổng thống gặp người thất bại và họ vẫn ôm nhau vào lòng, tay bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ, như thể chẳng có việc gì đã từng xảy ra. Đó là chính trị. Không có kẻ thù tuyệt đối, không có bằng hữu tuyệt đối, mà chỉ có quyền lợi. Lúc nào còn quyền lợi thì còn bạn, hết quyền lợi thì tình bạn cũng kết thúc. Liên minh các quốc gia cũng diễn ra như thế. Chính trị muôn mặt giống như con dao bén, ai không biết chơi mà nhập cuộc thì dễ bị đứt tay. Và khi đứt tay thì đừng đổ lỗi, trách móc, hờn giận. Cuộc đời là như thế, có đổ lỗi, trách móc, hờn giận cũng không giải quyết được gì. Chỉ có khéo léo và biết ứng xử thông minh, trí tuệ thì chúng ta mới không bị kẹt vào cạm bẫy ngọt ngào trên lưỡi dao bén của cuộc đời. Ngài hiền nhân đã khuyên nhà vua: từ đây về sau, bệ hạ phải đề phòng. Nếu gặp phải điều kinh hãi, hãy nhớ đến những lời Phật dạy. Điều này có thể giúp cho bệ hạ vượt qua được các nỗi sợ hãi. Ở đây giải pháp đã có sẵn, việc còn lại là ta có chấp nhận và sử dụng giải pháp đó để giải quyết các vấn nạn mà mình đang vướng phải hay là không. Nhiều người đi xin các lời khuyên từ các nhà tư vấn có kinh nghiệm và được các nhà tư vấn này tư vấn cho các cách giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, họ không nỗ lực giải quyết vấn đề mà chỉ than khó, than khổ, tin vào sự ngẫu nhiên hoặc tìm kiếm sự an ủi vỗ về nơi trời Phật thông qua sự cầu nguyện. Đó là hành vi mê tín. Nó không chỉ không giải quyết được vấn đề mà còn gây thêm khó khăn, phiền phức cho bản thân mình và người khác. Cầu nguyện chỉ giúp cho chúng ta tăng thêm năng lực tâm lý để thực hiện những điều cần làm. Cầu nguyện tự thân nó không mang đến kết quả cuối cùng như ta mong ước. Theo tinh thần Phật dạy, Chỉ cần ta hiểu sâu nhân quả, sống đúng, sống phù hợp với nhân quả, cùng với sự nỗ lực đúng phương pháp, thì ta có thể giải quyết tốt các vấn nạn trong cuộc đời. Không cần phải cầu xin, không cần phải cầu nguyện, kết quả vẫn diễn ra theo tiến trình nhân quả của nó như thường. Ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và 19 tháng 9 âm lịch hàng năm là ngày tưởng niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là ngày ta nên học theo gương hạnh của Ngài. Một gương hạnh rất đặc biệt, Bồ Tát Quan Thế Âm có năng lực quán chiếu sâu sắc nên Ngài vượt thoát được mọi vướng mắc trong cuộc đời. Bồ Tát Quan Thế Âm còn được hiểu là Bồ Tát lắng nghe nỗi khổ niềm đau của bản thân, lắng nghe nỗi khổ niềm đau của cuộc đời. Biết lắng nghe là một thành công. Nó giúp ta thiết lập được sự cảm thông với mọi người. Lắng nghe cũng là một bước quan trọng trong quá trình tìm kiếm các giải pháp giải quyết các vấn nạn. Bồ Tát Quan Thế Âm còn được gọi là Bồ Tát Từ Bi. Ngài có thể trao cho chúng ta những giải pháp thực tập chuyển hóa. Tín ngưỡng Phật giáo dân gian gọi Ngài là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là cách gọi dài dòng không cần thiết. Năng lực cứu khổ cứu nạn là năng lực ứng dụng của từ bi. Hễ ai có tâm từ bi là có tâm cứu khổ. Do đó không cần phải gọi dài dòng như vậy. Gọi như vậy không chỉ dư thừa mà còn có khả năng đưa tới thái độ mê tín dị đoan ở người Phật tử. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng giống như Đức Phật Thích Ca. Ngài có khả năng trao cho chúng ta các tấm bản đồ, các con đường thực tập để tự chuyển hóa khổ đau. Ngài không có thể chuyển hóa khổ đau thay cho chúng ta. Do đó, thay vì cầu nguyện Bồ Tát phù hộ, thì hãy phát nguyện trở thành Bồ Tát Quan Thế Âm trong cuộc sống thật. Tức trở thành người biết lắng nghe, biết cảm thông, biết quán tự tại, biết cứu khổ, biết ban niềm vui không sợ hãi cho mọi người. Cầu nguyện hay giơ tay xin chút lòng từ bi của Bồ Tát là thiếu chánh kiến, thiếu bản lĩnh. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng thiếu sáng suốt, mệt mỏi, nên chúng ta cầu nguyện, mong mỏi một thế lực bên ngoài mình. Nhưng khi bình tĩnh, nhìn vấn đề bằng trí tuệ, ta sẽ thấy rõ mọi bế tắc đều có giải pháp. Khi có giải pháp rồi thì ta không còn sợ hãi nữa, chỉ cần thời gian và nỗ lực, chúng ta sẽ giải quyết được các bế tắc đó. Cho nên khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, ta chỉ niệm đơn giản Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Con xin quy ngưỡng đức tính Đại Từ Đại Bi của Ngài. Đức tính đó giúp cho con biết lắng nghe, biết quán chiếu những nỗi khổ niềm đau của những người thân và người xung quanh, để con giúp đỡ cùng họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như trong đời sống tu học. Như vậy, niệm danh hiệu Bồ Tát là để thực tập công hạnh của Bồ Tát, chứ không phải để mong cầu sự gia hộ hay cứu giúp ở Ngài. Đó là một sự thực tập. Sự thực tập đó rất sâu sắc.